Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 24 tháng 9, tường thuật ngày thứ 2 chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Marseille.
Trước hết là phiên kết thúc của các cuộc gặp gỡ địa trung hải.
Kế đến là thánh lễ tại sân vận động Velodrome.
Và cuối cùng là lá thư Vatican.
Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi tường thuật phiên kết thúc của các cuộc gặp gỡ địa trung hải. Sáng thứ Bảy ngày 23 tháng 9 năm 2023, ngày thứ hai của cuộc viếng thăm Marseille, sau khi gặp riêng một số người trong tình trạng khó khăn về kinh tế tại tòa tổng giám mục, vào lúc 9 giờ 40 phút, Đức Thánh Cha đến dinh thự Faro cách đó 2 km để bế mạc cuộc gặp gỡ địa trung hải. Dinh thự Faro nằm trên mũi đất Faro, ở vị trí nhìn ra cảng cũ, trên bờ biển phía tây của Marseille. Theo truyền thống địa phương, vào năm 1852, người thanh niên Louis Napoleon, cháu của Napoleon Bonaparte, đã đến thăm Marseille và thích khu vực này đến mức đã ủy thác cho kiến trúc sư người Pháp gốc Thụy Sĩ Samuel Boucher tìm mảnh đất thích hợp và xây một dinh thự làm quà tặng cho vợ là Eugénie. Sau đó, Hoàng hậu Eugénie đã tặng dinh thự cho thành phố và vào năm 1904, tòa nhà được chuyển thành trường y. Từ năm 1997, khu phức hợp kiến trúc là một phần của khu vườn Émile Duclos, nơi có tầm nhìn tuyệt đẹp của Marseille, đã được sử dụng làm trung tâm hội nghị, các sự kiện, triển lãm và nhiều hoạt động khác. Vào năm 2013, dinh thự Faro được cải tạo, nâng cấp và mở rộng. Tòa nhà rộng 7.000 m² được chia thành hai quần thể kiến trúc, cung điện lịch sử do Hoàng đế Napoleon III xây dựng cho vợ ông và phần mở rộng hiện đại với nhiều phòng, trong đó có 8 phòng họp, một thính phòng 900 chỗ ngồi, phòng triển lãm rộng 1.800 m² và khu vực phục vụ ăn uống cho 1.000 khách. Trong số khoảng 900 tham dự viên của cuộc gặp gỡ địa trung hải, có các giám mục Pháp và các giáo phận địa trung hải khác, giới trẻ, một số nhà chức trách và hiệp hội. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha được chào đón tại lối vào thính phòng bởi Tổng thống Cộng hòa và phu nhân, Đức Hồng Y Tổng giám mục Marseille và thị trưởng cùng hai em bé tặng hoa và quà cho ngài. Phiên bế mạc cuộc gặp gỡ địa trung hải được bắt đầu với phần chào mừng của Đức Tổng giám mục Marseille. Tiếp đến là phần trình chiếu một bộ phim, một giám mục tóm tắt các hoạt động trong những ngày qua và những câu hỏi gửi Đức Thánh Cha.
Trong bài diễn văn liền sau đó, trước hết, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn vì mọi người đã nhận lời mời của Đức Hồng Y Aveline đến tham dự cuộc gặp gỡ, đồng thời cảm ơn mọi người vì những công việc đã thực hiện và suy tư quý giá đã chia sẻ. Ngài nói, sau Paris và Firenze, hành trình phục vụ của các dân tộc địa trung hải đang tiến triển. Ở đây cũng vậy, các lãnh đạo giáo hội và dân sự cùng nhau không phải để bàn luận các lợi ích chung, nhưng được thúc đẩy bởi mong muốn chăm sóc mọi người nam nữ. Cảm ơn quý vị đã làm điều đó với người trẻ, hiện tại và tương lai của giáo hội và xã hội. Tiếp đến, đi từ truyền thuyết của Marseille, chuyện tình giữa một thủy thủ di cư và một công chúa bản địa, thể hiện đặc điểm đa dạng hỗn hợp và mang tính quốc tế, chào đón sự giàu có của biển và mang lại cho quê hương những người không còn quê hương. Marseille muốn nói rằng, mặc dù khó khăn nhất, chung sống có thể và là nguồn vui. Trên bản đồ, Nice và Montpellier dường như được vẽ giống như một nụ cười, và Đức Thánh Cha nói, Ngài thích nghĩ về nó theo cách này, như nụ cười của địa trung hải. Do đó, Ngài đưa ra một số suy nghĩ về ba thực tế đặc trưng cho Marseille, đó là biển, cảng và ngọn hải đăng. Trước hết, Đức Thánh Cha suy tư về biển. Một làn sóng các dân tộc đã làm cho thành phố này trở thành bức tranh khảm hy vọng với truyền thống đa sắc tộc và đa văn hóa vĩ đại, được đại diện bởi hơn 60 lãnh sự quán hiện diện trên lãnh thổ. Marseille vừa là một thành phố vừa đa dạng vừa khác biệt. Vì chính sự đa dạng của nó, kết quả của cuộc gặp gỡ với thế giới làm cho lịch sử của nó trở nên khác biệt. Sự trao đổi giữa các dân tộc đã làm cho địa trung hải trở thành cái nôi của nền văn minh, một vùng biển tràn ngập kho báu. Biển là một nơi gặp gỡ giữa các tôn giáo có cùng tổ phụ Abraham, giữa tư tưởng Hy Lạp, Latin và Ả Rập, giữa khoa học, triết học và luật pháp và giữa nhiều thực tại khác. Biển đã truyền tải cho thế giới giá trị cao cả của con người, được ban cho tự do, mở ra cho sự thật và cần ơn cứu độ. coi thế giới như một kỳ quan cần được khám phá và một khu vườn để sinh sống trong dấu chỉ của một Thiên Chúa lập giao ước với con người. Đề cập đến thời Chúa Giê-xu với hồ Tiberia hay biển Galilee là nơi tập trung nhiều nhóm cư dân, tín ngưỡng và truyền thống. Đức Thánh Cha nói, tại Galilee của dân ngoại, băng qua con đường biển, phần lớn đời sống công khai của Chúa Giê-xu đã diễn ra. Một bối cảnh đa dạng và trong nhiều phương diện không ổn định đã là nơi công bố các mối phúc, nhân danh một Thiên Chúa là cha của tất cả mọi người. Đấng cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Đó là một lời mời gọi mở rộng biên giới của trái tim, vượt qua các rào cản của dân tộc và văn hóa. Ở điểm này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đó là câu trả lời đến từ Địa Trung Hải. Biển Galilee vĩnh cửu này mời gọi chúng ta chống lại sự chia rẽ của các cuộc xung đột với sự cùng chung sống của những khác biệt. Vùng biển này, một môi trường cung cấp một cách tiếp cận độc đáo đối với sự phức tạp, là một tấm gương của thế giới và mang trong mình một ơn gọi toàn cầu hướng tới tình huynh đệ, con đường duy nhất để ngăn chặn và vượt qua các xung đột. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người tăng cường sự đóng góp của Địa Trung Hải, để Địa Trung Hải một lần nữa có thể trở thành một phòng thí nghiệm hòa bình. Thế giới cần rất nhiều điều này vào thời điểm hiện tại, khi chủ nghĩa dân tộc cổ hủ và hiếu chiến muốn làm cho giấc mơ của các cộng đồng và các quốc gia tan biến. Ngài nói rằng, chúng ta hãy nhớ, với vũ khí người ta gây ra chiến tranh chứ không phải hòa bình, và với lòng tham quyền lực, người ta quay trở lại quá khứ thay vì xây dựng tương lai. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi phải bắt đầu từ đâu để hòa bình bên rễ. Ngài trả lời, trên bờ biển hồ Galilee, Chúa Giê-xu bắt đầu bằng cách ban hy vọng cho người nghèo, công bố họ được chúc phúc. Người lắng nghe nhu cầu của họ, chữa lành vết thương của họ, trên hết công bố cho họ tin mừng nước trời. Chúng ta cần bắt đầu lại từ đó, từ tiếng khóc thường im lặng của người bé nhỏ nhất, chứ không phải từ người may mắn hơn, những người không cần giúp đỡ nhưng vẫn lên tiếng. Chúng ta, giáo hội và cộng đồng dân sự, hãy bắt đầu lại bằng cách lắng nghe người nghèo, không tính toán, vì họ là những gương mặt chứ không phải là những con số. Trước thực thế biển chung sống của con người bị ô nhiễm bởi sự bất ổn, và nơi nào có sự bất ổn, ở đó có tội phạm, Đức Thánh Cha cho rằng chỉ cam kết của các thể chế thôi thì chưa đủ. Chúng ta cần một bước nhảy vọt lương tâm để nói không với sự bất hợp pháp và nói có với tình liên đới, vốn không phải là một giọt nước trong đại dương, nhưng là một yếu tố không thể thiếu để làm sạch nước của nó.
Đức Thánh Cha nói tiếp, có một tiếng kêu đau đớn inh ỏi, và đó là tiếng biển của chúng ta thành biển chết, Địa Trung Hải từ cái nôi của nền văn minh đến ngôi mộ của nhân phẩm. Đó là tiếng kêu nghẹt thở của những anh chị em di dân, những người mà tôi muốn dành sự chú ý khi suy tư về hình ảnh thứ hai mà Marseille mang lại cho chúng ta, bến cảng. Ngài giải thích, trong nhiều thế kỷ, cảng Marseille là một cánh cửa mở rộng ra biển, Pháp và châu Âu. Từ đây, nhiều người đã ra đi để tìm việc làm và tương lai ở nước ngoài. Và từ đây, nhiều người đã vượt qua cánh cửa lục địa với hành trang đầy hy vọng. Marseille có một cảng lớn và là một cửa lớn, không thể đóng lại. Thế nhưng, một số cảng Địa Trung Hải đã đóng, và hai cụm từ vang lên, khơi lên nỗi sợ hãi của mọi người, xâm chiếm và khẩn cấp. Nhưng những người mạo hiểm mạng sống trên biển không xâm chiếm, họ tìm kiếm sự chào đón. Đức Thánh Cha nói, Ngài hiểu những khó khăn của việc chào đón, nhưng tiêu chuẩn chính không thể là duy trì hạnh phúc của chính mình, nhưng là bảo vệ phẩm giá con người. Chúng ta không được xem những người tìm nơi trú ẩn nơi chúng ta là một gánh nặng. Nếu chúng ta coi họ là anh chị em, họ sẽ xuất hiện với chúng ta trên hết như những món quà. Lịch sử thách đố chúng ta thực hiện một bước nhảy vọt của lương tâm để ngăn chặn nạn đắm tàu của nền văn minh. Theo Đức Thánh Cha, cảng Marseille cũng là một cánh cửa đức tin. Theo truyền thống, Thánh Marta, Maria và Lazaro đã cập bến ở đây, những người đã gieo tin mừng ở những vùng đất này. Đức tin đến từ biển cả, như được nhắc lại bởi truyền thống của Marseille về Candemus với đoàn diễu hành biển. Trong tin mừng, Lazaro là bạn của Chúa Giê-xu, nhưng cũng là tên của nhân vật chính trong những dụ ngôn rất thời đại, mở ra trước mắt sự bất bình đẳng, đang ăn mòn tình huynh đệ và nói với chúng ta về sự ưu ái của Chúa dành cho người nghèo. Là Kitô hữu, chúng ta tin vào Thiên Chúa làm người, vào con người duy nhất và không thể bắt chước ở bờ Địa Trung Hải, Đấng đã tự gọi mình là đường, là sự thật và là sự sống. Chúng ta không thể chấp nhận rằng những con đường gặp gỡ bị khép lại, sự thật của tiền tài lấn át phẩm giá con người, sự sống bị biến thành cái chết. Thánh Cesar Thành A nói, Nếu bạn có lòng bác ái, bạn có Thiên Chúa, và nếu bạn có Thiên Chúa, bạn còn thiếu điều gì? Pascal nhận ra rằng đối tượng duy nhất của Kinh Thánh là bác ái, và rằng sự thật bên ngoài bác ái thì không phải là Thiên Chúa, nhưng là hình ảnh của người và một thần tượng mà không cần phải yêu thương hay tôn thờ. Chúng ta được mời gọi làm chứng, không theo dệt tin mừng bằng lời nói, nhưng để trao ban chính xác thịt, không để đo lường về khả năng tầm nhìn, nhưng để trao ban chính mình cách nhưng không. Với các giám mục, Đức Thánh Cha mời gọi, chúng ta đừng tạo gánh nặng cho con người, nhưng chúng ta hãy giảm bớt lao nhọc của họ, nhân danh tin mừng thương xót, để hân hoan loan truyền sự an ủi của Chúa Giê-xu cho một nhân loại mệt mỏi và bị tổn thương. Ước gì giáo hội là bến cảng hy vọng cho những người chán nản, bến cảng nghỉ ngơi lấy lại sức, nơi mọi người cảm thấy được khuyến khích để dấn thân vào cuộc sống với sức mạnh vô song của niềm vui của Chúa Kitô.
Từ điều này, Đức Thánh Cha đi đến hình ảnh cuối cùng, đó là ngọn hải đăng. Nó chiếu sáng biển và làm cho người ta thấy bến cảng. Những vệt sáng nào có thể hướng dẫn hành trình của các giáo hội tại Địa Trung Hải? Nghĩ về biển, vốn liên kết rất nhiều cộng đoàn tín hữu khác nhau, tôi tin rằng chúng ta có thể suy tư về những cách thức làm cho chúng ta hợp lực hơn. Có lẽ cũng nên xem xét tính thiết thực của một hội đồng giám mục Địa Trung Hải có thể mang lại những khả năng lớn hơn cho việc đối thoại và đại diện cho khu vực. Ngoài ra, khi nghĩ đến bến cảng và chủ đề di cư, sẽ rất hữu ích nếu hướng tới một kế hoạch mục vụ cụ thể được liên kết chặt chẽ hơn, để các giáo phận nơi tiền phương có thể đảm bảo sự trợ giúp tinh thần và nhân bản tốt hơn cho các anh chị em gặp khó khăn. Về ngọn hải đăng, Đức Thánh Cha nghĩ trước hết những người trẻ, vì họ là ánh sáng chỉ đường cho tương lai. Ngài mong các trường đại học Địa Trung Hải là các phòng thực nghiệm của những giấc mơ và công trường xây dựng của tương lai, nơi những người trẻ trưởng thành bằng cách gặp gỡ, làm quen với nhau và khám phá các nền văn hóa và bối cảnh gần gũi và khác biệt cùng một lúc. Bằng cách này, những định kiến đã được phá vỡ, vết thương được chữa lành và những lời hùng biện cực đoan được ngăn chặn. Những người trẻ được đào tạo tốt và hướng tới xây dựng tình huynh đệ sẽ có thể mở ra những cánh cửa đối thoại bất ngờ. Nhưng thách đố ưu tiên của giáo dục liên quan đến một độ tuổi đào tạo, bắt đầu từ trẻ em. Bằng cách hòa mình với người khác, các em có thể vượt qua nhiều rào cản và định kiến, phát triển bản sắc của riêng mình trong bối cảnh làm phong phú lẫn nhau. Giáo hội có thể đóng góp tốt vào việc này, đặt các mạng lưới đào tạo của mình vào việc phục vụ và làm sinh động một sự sáng tạo của tình huynh đệ. Đức Thánh Cha kết thúc một lần nữa bày tỏ niềm vui đã đến Marseille. Cảm ơn mọi người vì đã kiên nhẫn lắng nghe. Đồng thời khích lệ tất cả cùng tiến bước trong liên đới, trở thành một bến cảng chào đón những người tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn, để trở thành một ngọn hải đăng của hòa bình, để ngang qua nền văn hóa gặp gỡ, băng qua những vực thẳm đen tối của bạo lực và chiến tranh. Phiên họp bế mạc của gặp gỡ Địa Trung Hải kết thúc với lời cảm ơn của Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp. Sau đó, Đức Thánh Cha chào các giám mục và một số người và đến gặp Tổng thống Macron. Thánh lễ tại sân vận động Vélodrome.
Hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm ngắn tại Marseille là chủ tế thánh lễ kính Đức Mẹ canh giữ tại sân vận động Vélodrome vào lúc quá 3 giờ chiều thứ Bảy ngày 23 tháng 9, sau khi từ giã mọi người ở tòa tổng giám mục Marseille, Đức Thánh Cha di chuyển đến sân vận động Vélodrome cách đó 8 km. Đến nơi, Đức Thánh Cha đi xe mui trần vòng quanh sân vận động có 67.000 chỗ ngồi để chào các tín hữu. Sau đó vào lúc khoảng 4 giờ 15 phút, Đức Thánh Cha bắt đầu chủ sự thánh lễ với khoảng 70 giám mục và đông đảo linh mục đồng tế. Trong bài giảng, dựa trên đoạn tin mừng thuật lại việc Đức Mẹ lên đường viếng thăm người chị họ Elizabeth và Thánh Gioan tẩy giả, trong lòng bà Elizabeth đã nhảy mừng khi được Chúa Giê-xu trong lòng Đức Mẹ đến viếng thăm. Đức Thánh Cha chia sẻ với các tín hữu về sự nhảy mừng trong đức tin. So sánh với câu chuyện trong sách Samuel quyển thứ 2, thuật lại việc vua David đi đón hòm bia giao ước và đã cùng với dân chúng nhảy múa trước hòm bia, hân hoan vui mừng vì sự hiện diện của Chúa, với việc Thánh Gioan tẩy giả trong bụng mẹ đã nhảy mừng khi nhận ra sự xuất hiện của Đấng Messiah, Đức Thánh Cha nhận định Đức Maria được giới thiệu như hòm bia giao ước thật khi giới thiệu Chúa nhập thể vào thế giới. Mẹ là trinh nữ trẻ tuổi đi gặp cụ già không còn khả năng sinh con, và khi mang Chúa Giê-xu, mẹ trở thành dấu chỉ cuộc viếng thăm của Thiên Chúa, Đấng vượt qua mọi tình trạng vô sinh. Mẹ đi lên miền núi Giu-đa, nói với chúng ta rằng Thiên Chúa tiến về phía chúng ta, tìm kiếm chúng ta bằng tình yêu của người và làm cho chúng ta vui mừng hân hoan. và qua sự kiện cả mẹ Maria, một trinh nữ, và bà Elizabeth, một người già không còn khả năng sinh sản, đều thụ thai theo cách không thể được, Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các tín hữu rằng đây là công việc của Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta, người biến những điều dường như không thể thành có thể, người tạo ra sự sống, ngay cả trong tình trạng vô sinh. Đức Thánh Cha mời gọi hãy tự hỏi, chúng ta có tin rằng Thiên Chúa đang hoạt động trong cuộc đời chúng ta không? Chúng ta có tin rằng Chúa, một cách kín đáo và thường không thể đoán trước, hành động trong lịch sử, thực hiện những điều kỳ diệu và cũng đang hoạt động trong các xã hội của chúng ta, vốn bị đánh dấu bởi chủ nghĩa thế tục của thế gian và một sự thờ ơ tôn giáo nào đó không?
Và Đức Thánh Cha đưa ra một cách để nhận biết liệu chúng ta có lòng tin cậy nơi Chúa hay không? Đó là nhảy mừng. Như hài nhi Gioan đã nhảy mừng khi gặp Chúa. Bất cứ ai tin, ai cầu nguyện, ai chào đón Chúa đều nhảy mừng trong thần khí và cảm thấy có điều gì đó đang chuyển động trong lòng và nhảy mừng. Đức Thánh Cha chia sẻ về sự nhảy mừng của đức tin. Theo Đức Thánh Cha, kinh nghiệm đức tin trước hết tạo ra sự nhảy mừng trước sự sống. Ngài giải thích, nhảy mừng có nghĩa là được chạm vào nội tâm, có cảm giác hồi hộp bên trong, cảm thấy có điều gì đó đang chuyển động trong lòng mình. Nó trái ngược với một trái tim phẳng lì, lạnh lùng, sống một cuộc sống lặng lẽ, khép mình trong sự thờ ơ và trở nên không thể rung động, trở nên cứng rắn, vô cảm với mọi thứ và mọi người. Thậm chí trước sự vứt bỏ bi thảm sự sống con người, sự sống mà ngày nay bị từ chối nơi rất nhiều người di cư, cũng như nơi nhiều trẻ em chưa chào đời và nơi nhiều người già bị bỏ rơi. Một trái tim lạnh lùng và phẳng lặng kéo cuộc sống trôi đi một cách máy móc, không có đam mê, không có động lực, không có mong muốn. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh, chúng ta có thể phát bệnh với tất cả những điều này trong xã hội châu Âu của chúng ta. Sự hoài nghi, sự chán nản, sự cam chịu, sự không chắc chắn, một cảm giác buồn bã chung chung. Có người gọi đó là những đam mê buồn, đó là cuộc sống không có những sự nhảy mừng. Trái lại, những người được sinh ra trong đức tin đều nhận ra sự hiện diện của Chúa. Như hài nhi trong bụng bà Elizabeth, họ nhận ra hoạt động của người khi mỗi ngày mới bắt đầu và nhận được đôi mắt mới để nhìn vào thực tế. Ngay cả giữa những mệt mỏi, những vấn đề và đau khổ, họ vẫn thấy Chúa viếng thăm mỗi ngày và cảm thấy được người đồng hành và nâng đỡ. Đối mặt với những mầu nhiệm của đời sống cá nhân và những thách đố của xã hội, những người có đức tin đều có một bước nhảy vọt, một đam mê, một ước mơ để vun đắp, một mối quan tâm thúc đẩy họ dấn thân một cách cá nhân. Họ biết rằng Chúa hiện diện trong mọi sự, đang kêu gọi và mời gọi họ làm chứng cho tin mừng bằng sự hiền lành, để xây dựng một thế giới mới khi sử dụng những hồng ân và đặc sủng đã nhận được.
Kinh nghiệm đức tin, ngoài sự nhảy mừng trước sự sống, còn tạo ra sự nhảy mừng hướng đến tha nhân. Đức Thánh Cha giải thích, thật vậy, trong mầu nhiệm thăm viếng, chúng ta thấy rằng cuộc viếng thăm của Thiên Chúa không diễn ra qua những biến cố ngoại thường trên trời, mà qua sự đơn sơ của một cuộc gặp gỡ, Thiên Chúa đến trước cửa một gia đình, trong cái ôm dịu dàng giữa hai người phụ nữ, trong sự gặp gỡ của hai người đang mang thai, đầy kinh ngạc và hy vọng. Và trong cuộc gặp gỡ này, có sự quan tâm của Đức Maria, sự ngạc nhiên của bà Elizabeth, niềm vui chia sẻ. Đức Thánh Cha nhắc rằng Thiên Chúa có tính tương quan và thường xuyên đến thăm chúng ta qua những cuộc gặp gỡ giữa con người với nhau, khi chúng ta biết cách mở lòng ra với người khác, khi có sự rung động đối với sự sống của những người đi ngang qua cạnh chúng ta mỗi ngày, và khi trái tim chúng ta vẫn dửng dưng và vô cảm trước những vết thương của những người mỏng manh yếu đuối hơn. Nhận xét rằng các thành phố đô thị của chúng ta và nhiều quốc gia châu Âu như Pháp, trong đó các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau cùng tồn tại, theo nghĩa này là một thách thức lớn chống lại sự thái quá của chủ nghĩa cá nhân, chống lại sự ích kỷ và khép kín tạo ra sự cô đơn và đau khổ. Đức Thánh Cha mời gọi, hãy học nơi Chúa Giê-xu để có sự cảm động trước những người sống bên cạnh chúng ta. Chúng ta hãy học nơi người là đấng khi đối diện với đám đông mệt mỏi và kiệt sức, cảm thương và động lòng, đã trào dâng lòng thương xót trước thân xác bị thương tích của những người Chúa gặp. Ngài cũng nhắc lại lời Thánh Vincent Paulo. Chúng ta phải cố gắng làm trái tim mình trở nên hiền dịu và khiến chúng nhạy cảm với những nỗi đau và sự khốn khổ của người khác. Chúng ta cần cầu nguyện, xin Thiên Chúa ban cho chúng ta tinh thần thương xót thực sự, đó chính là thần khí của người, để có thể nhận ra rằng người nghèo là Chúa và Chủ của chúng ta.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc lại sự nhảy mừng của nước Pháp, một lịch sử phong phú về sự thánh thiện, văn hóa. Các nghệ sĩ và các nhà tư tưởng đã làm say mê nhiều thế hệ và nhắc rằng ngày nay, cuộc sống của chúng ta, cuộc sống của giáo hội, nước Pháp, châu Âu cũng cần điều này, cần ơn nhảy mừng, một bước nhảy vọt mới của đức tin, lòng bác ái và hy vọng. Chúng ta cần khám phá lại niềm đam mê và nhiệt huyết, khám phá lại sở thích dấn thân cho tình huynh đệ. Chúng ta cần một lần nữa dám mạo hiểm yêu thương gia đình của chúng ta và dám yêu những người yếu đuối nhất, và lại tìm thấy trong tin mừng một ân sủng biến đổi và làm cho cuộc sống trở nên tươi đẹp. Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng bằng việc cầu nguyện với Đức Mẹ Notre Dame de la Gare. Xin Mẹ gìn giữ cuộc sống của tín hữu Pháp, bảo vệ nước Pháp và toàn bộ châu Âu và giúp chúng ta nhảy mừng trong Thánh Thần. Đức Thánh Cha dùng những lời của thi sĩ Paul Claudel: Con thấy nhà thờ mở cửa, con không có gì để dâng Mẹ và không có gì để cầu xin. Mẹ ơi, con chỉ đến để nhìn ngắm Mẹ, khóc vì hạnh phúc khi biết rằng con là con của Mẹ và Mẹ đang ở đó. Mẹ Maria ở bên Mẹ, ở nơi này, nơi có Mẹ, bởi vì Mẹ luôn ở đó. Đơn giản bởi vì Mẹ là Đức Maria, đơn giản vì Mẹ hiện hữu, Mẹ của Chúa Giêsu Kitô. Xin tạ ơn Mẹ. Cuối thánh lễ, sau lời cảm ơn của Đức Tổng Giám mục Jean-Marc Cavelin của Marseille, Đức Thánh Cha cũng cảm ơn tất cả mọi người đã hiện diện trong thánh lễ và cầu nguyện. Đặc biệt, Ngài cảm ơn Tổng thống Pháp và chính quyền, toàn thể người dân Pháp. Chào Cộng đoàn Giáo hội Marseille, với các giáo xứ và dòng tu, trường học và cơ sở bác ái, Đức Thánh Cha nhắc rằng đây là giáo phận đầu tiên được thánh hiến cho Thánh Tâm Chúa Giêsu vào năm 1720 trong một trận dịch hạch. Và Ngài nói, do đó anh chị em có khả năng trở thành dấu chỉ của sự dịu dàng của Thiên Chúa, ngay cả trong đại dịch thờ ơ hiện nay. Tôi cảm ơn anh chị em vì sự phục vụ dịu dàng và quyết tâm của anh chị em, điều làm chứng cho sự gần gũi và lòng trắc ẩn của Chúa. Đức Thánh Cha cũng chào các tín hữu giáo phận Nice sống sót sau cuộc tấn công kinh hoàng ngày 14 tháng 7, 2016. Ngài mời gọi tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong thảm kịch đó và trong các hành động khủng bố xảy ra ở Pháp và ở mọi nơi trên thế giới. Chúng ta đừng mệt mỏi cầu nguyện cho hòa bình ở những vùng bị chiến tranh tàn phá, đặc biệt là cho người dân Ukraine đang bị giày vò. Đức Thánh Cha triều mến chào các bệnh nhân, trẻ em và người già, và nghĩ đặc biệt đến những người đang gặp khó khăn và tất cả những người lao động của thành phố này. Ngài nói, chớ gì phẩm giá của người lao động được tôn trọng, phát huy và bảo vệ. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu xin Notre Dame de la Gare, Đức Mẹ canh giữ, gìn giữ thành phố Marseille, tất cả các gia đình và mỗi người.
Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã di chuyển đến phi trường quốc tế Marseille, cách đó gần 30 km để đáp chuyến bay về Roma. Chào đón Đức Thánh Cha tại phi trường có Tổng thống Pháp và phu nhân, và hai vị đã trò chuyện vài phút. Lúc khoảng 7 giờ 15 phút chiều, chuyến bay A320 của hãng hàng không ITA cất cánh đưa Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng trở về Roma. Sau khi vượt qua hơn 700 km, với khoảng 1 tiếng rưỡi bay, chuyến bay đáp xuống sân bay Fiumicino ở Roma vào lúc gần 9 giờ tối. Sau đó, Đức Thánh Cha trở về Vatican, kết thúc chuyến viếng thăm lần thứ 44 tại hải ngoại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Trước ngưỡng cửa Thượng Hội đồng Giám mục thứ 16.
Kính thưa quý thính giả, sau 2 năm chuẩn bị, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 16 với chủ đề Hướng tới một giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sứ vụ đang tiến vào giai đoạn cuối trước khi khai mạc với buổi canh thức cầu nguyện đại kết chiều ngày 30 tháng 9 tới đây và 3 ngày tĩnh tâm của các tham dự viên. Trong những ngày này, bao nhiêu mong đợi, lo âu, hân hoan và dè dặt đã được bày tỏ qua báo chí. Những mong đợi, thực vậy trong số những người đặt nhiều hy vọng nơi Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới, mong ước kế hoạch cải tổ giáo hội theo chiều hướng cấp tiến, người ta phải kể đến đa số các thành viên Hội đồng Giám mục Đức và nhiều thành phần dân chúa tại nước này. Trong chiều hướng đó, Đức cha Georg Bechin, giám mục giáo phận Limburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, hy vọng Thượng Hội đồng Giám mục này sẽ mau lẹ bỏ phiếu, ủng hộ cách đề nghị cải tổ là truyền chức thánh cho phụ nữ, giải tỏa luật độc thân linh mục, cải tiến luân lý tính dục và những cải tổ khác đang được thảo luận trong giáo hội công giáo. Đức cha Bechin là thành viên của Thượng Hội đồng Giám mục sắp khai diễn. Ngài bày tỏ hy vọng trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần Die Zeit, thời báo, ở Đức số ra ngày 14 tháng 9 vừa qua. Đức cha nói, dân chúng trong giáo hội chúng tôi không còn kiên nhẫn nữa. Đức cha xác quyết rằng không có đụng độ giữa Roma và các giám mục Đức. Những văn kiện nghị quyết của con đường công nghị của Công giáo Đức đang cải tổ cuộc đối thoại của giáo hội Công giáo ở Đức. Đó là những đề nghị hoạt động cần được phối hợp với giáo hội Hoàn Vũ. Vấn đề ở đây không phải là các bản văn, nhưng là những hành động thay đổi. Điều này đòi phải có những lý lẽ và thỏa hiệp. Đó là điều chúng tôi vẫn quen thực hiện trong nền văn hóa dân chủ của chúng tôi và trong giáo triều Roma người ta không hiểu. Trong cuộc phỏng vấn, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức bênh vực Đức Thánh cha Francisco chống lại những lời cáo buộc cho rằng Ngài muốn trì hoãn việc cải tổ, ví dụ cấm thành lập Hội đồng Công nghị tại Đức, trong đó các giám mục cùng với giáo dân với quyền hạn ngang nhau, thảo luận và quyết định với nhau. Roma chỉ khẳng định rằng cần được chuẩn bị. Ngoài ra, theo Đức cha Bechin, thủ lãnh giáo hội không thể quyết định điều mà các giám mục Đức mong muốn, nhưng phải liên kết với giáo hội Hoàn Vũ. Đức cha cho biết là Ngài ủng hộ Đức Thánh cha Francisco 100% và nói thêm rằng, tôi đã nói với Đức Thánh cha rằng các tín hữu Công giáo Đức lo lắng về vấn đề, không biết giáo hội Đức có còn sống hay không. Chúng tôi đã nói với Đức Thánh cha về điều đó là không chút sợ hãi. Những tuyên bố trên đây của Đức cha Bechin dường như không trấn an được phe cực cấp tiến trong giáo hội tại nước này. Vài ngày trước khi các giám mục Đức bắt đầu khóa học mùa thu từ 25 đến 25 tháng 9 này, một số nhóm áp lực đã lên tiếng kêu gọi Hội đồng Giám mục mau lẹ tiến hành việc cải tổ trong giáo hội tại nước này và tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp tới tại Roma. Các giám mục Đức cần an can đảm trình bày những kết quả của công trình cải tổ được thông qua tại Đức và hoạt động để có sự thay đổi não trạng trên mọi bình diện. Những lo âu trước Thượng Hội đồng Giám mục. Đối nghịch với những hy vọng trên đây, không thiếu những tín hữu bày tỏ lo âu trước công nghị các giám mục thế giới sắp tới. Mới đây, một nhóm các tín hữu Công giáo Ý đã nhóm họp tại Assisi. Họ gửi thư ngỏ cho Đức Thánh Cha, trong đó có đoạn viết: Chúng con lo âu và kinh sợ trước Thượng Hội đồng Giám mục khóa thường kỳ được triệu tập tại Roma vào tháng 10 tới đây về sự hiệp hành. Như những người con của giáo hội và là công dân của đại quốc này, chúng con ngỏ lời với Đức Thánh cha Francisco, xin Ngài có nhiều can đảm như các vị tiền nhiệm đáng kính của Ngài, đừng để cho Thượng Hội đồng Giám mục này xa lìa đạo lý Công giáo trong vấn đề nào cả, tái khẳng định chân lý tin mừng, có khả năng biểu lộ và trả lại cho con người và các dân tộc ơn gọi nguyên thủy và rất cao cả của họ. Thượng Hội đồng Giám mục đừng dám làm thương tổn bản chất của giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Những lo âu này không nảy sinh từ một ý thức hệ nào, nhưng từ những tiến trình mà Đức Thánh Cha đã khởi xướng và khuyến khích, như đã tâm sự với một giám mục Ý trong một thượng hội đồng giám mục trước đây. Đạo lý không là gì khác hơn là giáo huấn công giáo, mà Thánh Phaolô gọi là sức mạnh của tin mừng. Đạo lý không thu hẹp vào kinh tin kính, nhưng cũng nới rộng tới sách giáo lý. Đây không phải là nước lọc, nhưng là cô đọng sự sống và sự thánh thiện của giáo hội. Như Đức Hồng Y Caffara, cố tổng giám mục Bologna, đã nói, một giáo hội không đạo lý chỉ là một giáo hội dốt nát. Ngày nay trong giáo hội đang có toan tính thuyết phục chúng con chấp nhận rằng lạc giáo và vô luân không phải là tội, nhưng đúng hơn đó là lời đáp lại tiếng Chúa Thánh Linh đấng nói qua những người cảm thấy bị gạt ra ngoài lề. Kính thưa Đức Thánh Cha, tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới không phải là một tổng hợp đức tin công giáo và cũng không phải là giáo huấn của Tân Ước. Nó hoàn toàn trái ngược mơ hồ và thù nghịch bằng nhiều cách đối với truyền thống tông đồ ngàn đời. Trong đó, người ta không hề nhìn nhận tân ước như lời Chúa, quy luật cho mọi giáo huấn về đức tin và luân lý. Những dày dặn khác. Cũng có những vị chủ tranh khác lên tiếng cảnh giác về một số vấn đề được nói tới trong tài liệu làm việc, như Đức Hồng Y Anders Arbelius, giám mục giáo phận Stockholm, Thụy Điển, tuyên bố rằng vấn đề truyền chức thánh cho phụ nữ không được trở thành tâm điểm tại Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới đây, vì thế cuộc trao đổi không thể bị xa lầy vào vấn đề giáo hội có thể truyền chức cho phụ nữ hay không. Đức Hồng Y Arbelius dòng Camelo nhặt phép tuyên bố như trên như một phản ứng về lời một số giám mục Đức mong muốn Thượng Hội đồng Giám mục mau lẹ bỏ phiếu thuận về vấn đề này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí trực tuyến National Catholic Reporter, phóng viên Công giáo Quốc gia truyền đi hôm 13 tháng 9 vừa qua từ Mỹ, Đức Hồng Y giám mục giáo phận Stockholm nói rằng thật là điều gây thất vọng nếu cuộc thảo luận tại Thượng Hội đồng Giám mục không thể dẫn đi xa hơn vì thừa tác vụ linh mục vốn dành cho người nam theo đạo lý Công giáo và chính thống giáo. Tuy ban đặc trách tổ chức công nghị này vẫn nhấn mạnh rằng Thượng Hội đồng Giám mục tới đây không phải là để thay đổi đạo lý, nhưng tài liệu làm việc của công nghị có đoạn đặt hỏi rõ ràng, có thể cứu xét việc truyền chức phó tế cho phụ nữ hay không. Một số tham dự viên như Đức Hồng Y Robert McElroy, giám mục giáo phận San Diego bên Mỹ, tích cực cổ võ làm sao để vấn đề truyền chức cho phụ nữ trở thành tâm điểm của Thượng Hội đồng Giám mục giống như con đường công nghị ở Đức. Về phần Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich, Tổng giám mục Luxembourg, Tổng tường trình viên của Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới, Ngài cảnh giác các tín hữu đừng đặt quá nhiều mong đợi nơi khóa họp sắp tới, vì đây chỉ là khóa đầu sẽ được tiếp nối với khóa thứ hai vào tháng 10 năm tới 2024. Đức Hồng Y nói, vấn đề truyền chức cho phụ nữ và chăm sóc mục vụ cho những người đồng tính luyến ái là những đề tài chủ yếu trong con đường công nghị của Công giáo Đức, nhưng tại các nước khác, người ta không muốn các điều đó bao nhiêu. Giáo hội cần tìm ra những câu trả lời cho các vấn đề đó. Nhưng không phải mọi sự đều diễn ra trong khóa họp này của Thượng Hội đồng Giám mục. Không thể chồng chất trên khóa họp những mong đợi, nếu không chúng ta sẽ bị thất vọng. Theo Đức Hồng Y Hollerich, khóa họp tháng 10 này chỉ là chuẩn bị một lộ trình những vấn đề cần được giải quyết trong khóa họp vào tháng 10 năm tới. Ngoài ra, Ngài cũng kêu gọi mọi tham dự viên Thượng Hội đồng Giám mục hãy cởi mở và sẵn sàng thống hối bản thân. Nếu tôi đến với một quan điểm đã sẵn sàng, đã biết hết mọi sự, thì tôi sẽ không lắng nghe và như thế tôi sẽ không thực hiện một sự phân định thiêng liêng. Từ sự cộng tác có thể nảy sinh sự hòa hợp, đó là điều quan trọng hơn là vấn đề đa số qua tiến trình quyết định chung kết trong giáo hội.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.